Kính thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2006. Hôm nay chúng ta cũng đi vào môn lịch sử các vị tổ sư thiền. Mình đã đi vào bài thứ hai, có cái chủ đề là từ nhị tổ Huệ Khả đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Và bài này chúng ta chia làm 4 năm phần ở trong đây. Và mình đã đi ngang qua cái phần khái quát tiểu sử của 4 vị tổ. Và hôm nay chúng ta đi vô phần thứ hai, tức là nội dung pháp thiền của các vị này. Thưa, phần này nó rất là rộng, tại vì mỗi một vị, nhất là những vị tổ gần gần thì các ngài đều có lưu lại ít nhiều cái tác phẩm do ông viết. Và cái cơ duyên ông khai thị cho đồ chúng ngộ đạo là hai. Và cái nội dung nó được gói ở trong đó rất là sâu sắc. Cho nên cái phần này xin thưa quý thầy cô là tôi có những cái gợi ý, rồi các vị sẽ tìm đọc những cái văn bản nó liên hệ để thấy cái tư tưởng của các ông nó rất là cô đọng. Mình đi vô phần thứ hai. Mình sẽ chia phần này ra làm những cái phần nhỏ để đi vô cho nó tiện. Chúng ta chia làm hai vấn đề trong cái phần này thôi. Một là cái tính kế thừa của pháp thiền 4 vị tổ sư. Vấn đề thứ hai đó là cái tính sáng tạo. Mình giải thích cái này một chút. Thưa đại chúng, là mình phân định như thế này để chúng ta dễ chiêm nghiệm, dễ tư duy. Nhưng mà thực tế không có cái sự sáng tạo nào, không có sự kế thừa bên trong mà sáng tạo được hết. Có điều cái phần trăm của cái khả năng kế thừa này nó nhiều, cái tính bảo thủ nó cao, và cái tính sáng tạo này thì nó ít hơn. Và những vị thầy giỏi và lỗi lạc, họ kế thừa được cái dòng chảy của truyền thống, rồi họ đáp ứng được cái nhu cầu xã hội, họ nắm được cái sinh hoạt văn hóa đương thời, tâm thức con người đương thời. Họ sáng tạo ra những cái pháp môn đáp ứng được cho con người hiện thời, thì ta gọi đó là cái tính sáng tạo. Còn những vị thầy rất là giỏi nhưng mà các ngài không ứng dụng được giáo pháp đạo Phật vào cuộc sống, không giúp được người đương thời, các ngài chỉ giữ gìn, duy trì được cái truyền thống của Phật và Tổ, thì ta gọi đó là cái tính kế thừa. Và cái giai đoạn chuyển biến từ cái sự kế thừa qua sáng tạo này có khi nó đòi hỏi mất rất là nhiều năm, có khi hai đời người, ba đời người mới có thể chuyển biến được một cái hệ tư tưởng. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý. Ví dụ thế này để cho chúng ta nắm dễ. Ví dụ như sư ông Làng Mai là kế thừa hay sáng tạo? Vừa kế thừa mà vừa sáng tạo. Tại vì nếu không có cái phẩm chất, không có cái nội lực của đạo Phật rất là sâu sắc, thì sư ông không thể sáng tạo được những cái pháp môn nó đáp ứng được nhu cầu tâm thức của thời đại, không có đóng góp được cái phương pháp tu thực tiễn để giúp bao người. Kế thừa truyền thống của Phật giáo Đông Phương, nhưng mà sáng tạo những cái pháp môn, chế tác những cái phương pháp thực tập hành trì nó hợp với tâm thức người Tây Phương. Và thông thường làm được điều này, nó đòi hỏi điều thứ nhất, phải thâm ngộ giáo lý đạo Phật. Điều thứ hai, có cái trình độ tri thức rất là rộng. Điều thứ ba, có cái nhìn rất là bén nhạy, rất là sâu sắc về cái văn hóa xã hội. Tuy nhiên không phải cái sự sáng tạo này cái gì đưa ra cũng thành công, nó đòi hỏi cái sự thách thức theo dòng chảy thời gian. Có những điều mình sáng tạo mình đưa ra người ta chấp nhận dễ, có những điều sự sáng tạo của mình nó có mặt ít lâu rồi nó không được chấp nhận, hoặc là bị sức ép của truyền thống quá mạnh cho nên nó chết. Nói như thế để các vị lưu ý là cái sự tồn tại của một dòng tu. Có khi không phải do vị thầy cực giỏi mà làm cho dòng chảy trải dài được, mà phần lớn là các thế hệ tương lai, thế hệ con, thế hệ cháu, mỗi một thế hệ đầu tư cái năng lượng tu của mình vào mới tiếp tay được cho cái dòng chảy chảy mạnh. Ví dụ như sư ông dù có tài ba mấy, nhưng một mình sư ông thì không thể làm cho cái dòng tu hay là cái pháp môn làng mai phổ biến rộng được. Mà phổ biến rộng, trải về tương lai xa hay gần là do quý thầy cô, những người trẻ, nhất là những người Tây Phương. Điều này rất là rõ ràng. Mình không khéo, mình làm ăn mà dở, vụng về thì chừng 30 năm sau làng mai chỉ còn vang bóng một thời, chỉ là một chút gì để nhớ, để quên thôi, chứ không làm sao sống còn được. Đó là điều rất là quan trọng, mình giải thích một chút để các vị lưu ý. Mình gợi ý về vài điều ở trong cái tính kế thừa thế này. Điều thứ nhất, đó là tư tưởng hệ của cái tính chất kế thừa này. Không biết mấy cái từ này nó đơn giản mà lăng nghiêm có thể dịch ra trôi không hả? Tư tưởng hệ tức là cái hệ thống tư tưởng đó, cả một cái dòng dải, cả một cái chiều dài, cả một cái bề dày của những cái truyền thống, của những cái tư tưởng đó, nó tạo thành dòng chảy gọi là tư tưởng hệ. Thưa, cái đặc tính kế thừa của truyền thống thiền từ Tổ Đạt Ma trải dài cho tới Nhị Tổ Huệ Khả, Tam Tổ Tăng Sáng, tuy gọi là thiền đốn ngộ, tuy gọi là thiền trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành thật, nhưng nó còn nặng kinh điển. Ngôn ngữ nó chưa vượt cái khuôn sáo của kinh điển. Mình có thể đọc vào những văn bản như Tối Thượng Thừa Luận. Đây là tác phẩm của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Hoặc trước nữa là Thiếu Thất Lục Môn. Thì cái cấu trúc của hai cái tác phẩm này, cái cách trình bày trong hai tác phẩm này, nó giống với luận thư ngày xưa nhiều hơn là cái truyện ký của nhà thiền. Cho nên ta xác định là cái hệ tư tưởng vào thời của Nhị Tổ Huệ Khả, Tam Tổ Tăng Sáng, nó nặng cái truyền thống kinh điển, sử dụng ngôn ngữ kinh điển. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là từ ngày Tứ Tổ Đạo Tính và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cái khả năng truyền đạt pháp môn tu tập, và trong những lời dạy của hai vị này thì cái ngôn ngữ nó nhẹ hơn, nó không có nặng mùi kinh điển giống như các vị trước. Nó nhạt nhòa dần để nó bắt đầu nó đi vào tính sáng tạo. Đó là cái diễn trình tất nhiên nó đi ngang qua. Đó là mình xét về tư tưởng hệ. Cái điều kế tiếp mình xét về cái sinh hoạt tu tập, tức là cái sinh hoạt thực tập, xây dựng già lam tự viện, cái sinh hoạt bình thường trong đời sống tu hành, tức là việc thực tập cá nhân, việc đời sống cộng đồng. Hai cái điều này, thưa đại chúng, là nó có cái điều chuyển biến, ta cũng thấy nó rất là rõ ràng. Đó là Nhị Tổ Huệ Khả, Tam Tổ Tăng Sáng còn nặng cái sinh hoạt truyền thống của Ấn Độ nhiều hơn là hai vị sao. Đức Thế Tôn có một cái tiêu ngữ, đó là các thầy tỳ kheo phải thiền tịnh độc cư. Một là thiền tịnh độc cư, hai là hành đầu đà hạnh. Thiền tịnh độc cư này với cái hành đầu đà hạnh, hai cái nó nối liền với nhau. Và điều này nó biểu hiện rất rõ nơi Ngài Huệ Khả và Ngài Tăng Sáng. Các ông đành rằng nhận y bát từ Tổ Đạt Ma, nhưng mà coi cái chuyện trụ trì ở một già lam tiếp tăng độ chúng là cái chuyện ràng buộc, cho nên tới tuổi già quẩy túi lang thang, nhắc bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, tức là một cái bình bát rong chơi đây đó tu thôi, chứ còn không có khép mình vào già lam, không có chịu an trụ ở sân môn để nhiếp chúng, tiếp tăng độ chúng gì cả, không có dựng tăng. Ngài Huệ Khả về già truyền trao y bát xong rồi, rời đồ chúng thì lang thang đến một vùng khác giáo hóa, và gây cái tai họa đến đổi là bị bắt nhốt vô ngục rồi bị chết. Ngài Tăng Sáng thì cũng lang thang đây đó và cuối cùng cũng đứng bên cạnh gốc cây nhập niết bàn, chứ không buồn ở trong già lam tự viện gì cả. Và thưa các vị, cái sinh hoạt tu tập này nó không những là chỉ có vài đời vị tổ Trung Hoa vào giai đoạn đầu của thiền phát triển, nó có ảnh hưởng rất là dài về sau này tới thời Tống. Các thiền sư cũng ưng sống đời sống như thế này. Đúng là dòng chảy của Đức Thích Tôn, bây giờ cũng có thể qua Tây Phương, một số thầy cũng thích ngao du đây đó nữa, chứ không phải như ngày xưa. Ví dụ như thời Tống, ta thấy có vài vị thiền sư. Thứ nhất là ông ngộ đạo xong rồi, một vị thầy rất giỏi, nhưng mà ông khước từ đồ chúng, cái ông làm ông lái đò đưa khách qua sông rồi thôi, giống như người thường chèo thuyền kiếm cơm ăn, chứ không buồn giảng dạy đạo lý gì hết. Tuy nhiên có một hôm những người bạn tới thăm, hỏi chứ tại sao ông làm nghề chèo đò. Ông nói là ta nghĩ trong đời ta chỉ cần kiếm được một đứa đệ tử xứng đáng đủ đền ơn Phật rồi, không cần nhiều. Cho nên nếu ông có về Già Lam, nơi nào mà gặp cái tai nào sừng sỏ nhất, tức là tai nào ngầu nhất, chỉ đến cho một đứa thôi, ta độ được một đứa là đủ rồi. Và một hôm có một người được cái vị thiền khách kia chỉ đến, và ông giúp cho ngộ đạo xong rồi, đưa cái anh chàng đó lên bờ xong rồi, ngài úp thuyền, cái ngài chìm xuống dòng sông, ngài nhập niết bàn dưới dòng nước cho mát. Và rất là nhiều chuyện vui trong thế giới nhà thiền đi theo cái con đường này, con đường là độc cư thiền định và hành đầu đà hạnh này, một mình an trú ở gốc cây miếu vắng bãi tha ma để cạo gọt phiền não tâm thức, làm cho nó sạch hết và chứng nghiệm niết bàn hiện tiền rồi nhập niết bàn thôi, chứ không buồn tiếp tăng đồ chúng. Đó là cái sinh hoạt tu tập nó nặng cái tính kế thừa như vậy. Tuy nhiên tới đời thứ tư và thứ năm, tức là Tổ Đạo Tín và Hoằng Nhẫn, thì cái sự chuyển biến nó rất là khác. Ta thấy là Đạo Tín trụ trì ở núi Phá Đầu, trụ núi Phá Đầu, Phá Đầu Sơn, cũng gọi là Sông Phong Sơn. Và ông cũng có đồ chúng, tuy nó không đông lắm, thời ngài Đạo Tín, ngài giáo hóa không có nhiều lắm. Và khi truyền y bát xong cho ngài Hoằng Nhẫn thì ta thấy cái chất ngao du, cái chất rong chơi đây đó nó vẫn còn. Cho nên ngài truyền y bát cho Hoằng Nhẫn xong, ngài lang thang tới núi Ngưu Đầu để độ cho thiền sư Pháp Dung thành một nhánh thiền nữa. Sau đó ngài trở về ngài thi tịch. Nhưng mà tới thời ngài Hoằng Nhẫn thì các vị nhìn rất là rõ là cái chuyển biến từ cái sinh hoạt kế thừa truyền thống, nó trở thành cái dòng chảy định cư rất là rõ ràng, định cư một nơi rất là rõ ràng. Tháp hội của Hoằng Nhẫn có tới 500 đồ chúng, và đặc biệt là có người kế thừa, có người truyền y bát, đó là tìm được Lô Hành Giả, tức là ngài Lô Huệ Năng ta truyền y bát làm tổ thứ sáu rồi. Ông không có rời đồ chúng đi ngao du, mà sau đó chừng 3-4 năm thì ông nhập niết bàn. Đó là cái đặc tính thứ nhất về cái khả năng kế thừa của truyền thống thiền. Tuy nhiên có một điều mình lưu ý là quý thầy cô đi vào cái hệ kế thừa tư tưởng, quý vị phải đọc những cái tác phẩm để thấy cái nội dung tư tưởng pháp thiền của các vị này. Mình chỉ khai thác một chút về cái điều rất là cạn bên ngoài thôi. chúng ta sẽ còn gặp lại những điều này. Mình bàn về cái đặc tính sáng tạo của bốn vị tổ sư. Thưa, điều thứ nhất là nó có những cái sắc thái mới được biểu hiện. Điều thứ nhất biểu hiện trong Ngài Độc Tính. Người ta tổng kết là Ngài Độc Tính, Ngài hình thành ba cái sắc thái mới làm giàu có cho cái truyền thống thiền Đông Độ. Cái thứ nhất là ông gom giới và thiền là một. Cái giai đoạn đầu của thiền tông xuất hiện, đi vào những tác phẩm của Bồ Đề Đạt Ma hay của nhị tổ Huệ Khả Tông, tổ Tăng Sáng, thì dường như các ngài không có đặt nặng giới. Họ nghĩ là chỉ cần ngộ đạo, chỉ cần thấy tánh thôi, thì tức khắc là diệt trừ phiền não. Và đời sống của một vị tăng hành cước lang thang vậy, có khi họ rất là nhẹ về cái sinh hoạt giới luật, cho nên không đặt ra vấn đề này nặng. Tới thời của Ngài Đạo Tính thì Ngài sáng tạo ra là giới với thiền là một. Thứ hai là Ngài sáng tạo thêm trong cái hệ tư tưởng là Ngài lấy Kinh Lăng Già và Bát Nhã để làm định chuẩn ngộ đạo. Và cái chương trình tu học của Già Lam, ta nghĩ là cũng được giảng dạy Kinh Lăng Già và Kinh Bát Nhã đồng bộ. Thứ nữa là trong những lời dạy của Ngài, Ngài khai thị cho Ngưu Đầu Pháp Dung, thì ta thoáng thấy tư tưởng của Lăng Già và Bát Nhã có mặt trong những lời khai thị rất ngắn. Thứ ba, cái đặc tính rất là sáng tạo của Ngài là Ngài niệm Phật và thành Phật hợp nhất. Trước đó thì cái truyền thống của niệm Phật cầu vãng sanh Đông Phương, cầu vãng sanh Tây Phương, nó đã có mặt từ đầu kỷ nguyên của Tây Lịch, thì cái dòng chảy của Tịnh Độ Tông đã đi vào Trung Hoa rồi. Và lúc đó người ta niệm Phật cầu xin về cõi nước của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Dần dần khi Ngài La Thập, Ngài dịch Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ mới có cái truyền thống niệm Phật cầu xin cõi nước Tây Phương. Và sau đó ít lâu, khi Kinh Di Lặc hạ sanh thành Phật có mặt, thì người ta lại có một cái khuynh hướng là cầu sanh về cõi trời Đâu Xuất của Đức Di Lặc. Cái điều này nếu chúng ta có đọc vào những cái phân phái của Phật giáo và sự phát triển của các tông, thì các vị thấy điều này rất là rõ. Và mình chia sẻ một chút thêm cái ý này để thưa cùng quý thầy cô thế này. Thiền là một pháp môn tương đối nó khó phổ biến hơn là các pháp môn khác. Pháp môn niệm Phật rất dễ phổ biến. Thời xưa cũng thế và thời này cũng thế. Ví dụ mình lấy cái trường hợp cái sinh hoạt của mình là mình thấy điều này rất là dễ. Mình hướng dẫn người ta truyền đạt những cái điều rất là thực tiễn và trực tiếp để họ thực tập, họ ứng dụng để họ làm cho đời sống của họ an lạc và hạnh phúc. Thế nhưng mà cái khả năng của chúng ta có nói cho rách miệng ra thì họ đến với chúng ta ít lâu rồi họ cũng chán, họ cũng bỏ đi. Trong khi đó mình mở một cái đạo tràng tụng kinh, mở một cái đạo tràng niệm Phật thưa rất là đông và họ rất dễ tới. Và hiện tại thưa quý thầy cô là giảng một thời niệm Phật, giảng một thời tụng kinh, nó không hao phí gì công sức bao nhiêu cả. Học vài ba năm, thông thuộc vài bộ kinh, là có thể tổ chức Phật thất và giảng như một tháng chưa hết chuyện, cứ niệm Phật cầu vãng sanh, cứ nhiêu đó làm hoài, làm tới làm lui. Thế mà đạo tràng niệm Phật lúc nào cũng đông cả. Và đạo tràng Thiền Tông, cho dù quý thầy có giỏi đến độ nào, thông hiểu ngàn kinh muôn sách, trình bày hay có sức hút mấy đi nữa, thì người ta nghe cho vui, cái rồi người ta về, ta cũng không cảm thấy hứng thú gì về cái chuyện thực tập thiền. Rất là khó vậy. Từ ngàn xưa cũng đã thế. Tâm thức của chúng ta có một cái khuynh hướng chung là ỷ lại, nó dễ hơn là tự lực. Mình giao phó đời sống mình vào một vị thần linh, giao phó đời sống mình cho một vị Phật. Mình cầu cái năng lực của Ngài giúp đỡ mình, kéo mình lên cõi Tây Phương, thì người ta làm rất là dễ. Nhưng mà quay lại nhìn lại lòng mình, để chuyển hóa tâm thức mình, để làm cho đời sống mình có an lạc ngay tức khắc, thưa rất là khó. Đó là mức độ cạn, nó đã khó như thế. Đi vào truyền thống thiền, thưa nó khó gấp ngàn vạn lần hơn nữa là thế này. Mình phải làm thế nào mình quay lại để nhận được ngay nơi chính hình hài năm quẩn này, cái gì là Phật của chính mình. Và nhận được ngay nơi hình hài năm quẩn này, ngay lúc nói, lúc cười, lúc nheo mắt, lúc nhấn mài, lúc nghĩ suy, lúc vui buồn này, có cái bất động, có cái không sinh không diệt, tỏa sáng rạng ngời, làm nền cho cái hình hài năm quẩn này sinh diệt. Nhận ra được cái tâm Phật sáng ngời, bất sinh bất diệt, thì nhà thiền gọi là ngộ đạo. Và rõ ràng là rất khó cho chúng ta quay về để có thể nhìn sâu hơn bên sau cái vui buồn có cái gì, bên sau suy nghĩ có cái gì, hình hài này chết rồi còn có cái gì. Rất khó để chúng ta nhìn ra chỗ ấy. Tại tâm thức của chúng ta nó luôn hướng ngoại lâu đời. Nếu nó không hướng ra bên ngoài để nó khẩn cầu, để nó tựa nương, thì nó lại hướng vào, hướng vào bên trong để nó chấp. Ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ. Ta không thể nhìn sâu hơn qua cái lớp của vui buồn, lớp của suy nghĩ. Cái nền của nó là cái sự nhận biết rỗng lặng tỉnh sáng. Ta không thể nhìn ra chỗ này. Rồi may mắn mà nhìn ra được thì mình cũng không thể tin nổi. Không thể tin nổi là cái trạng thái nhận biết không có tiếng nói thì thầm, ấy là tâm Phật của mình, ấy là mặt mũi thật của mình, ấy là vô vị chân nhân như lời của Tổ Lâm Tế nói. Mình không có khả năng tin. Và nếu may mắn mình tin được á, đó là ngàn vạn kiếp tu mới có thể tin được. Nhưng mà tin chỉ mới là một phần rất nhỏ trong cái tiến trình đi thôi. Anh tin rồi nhưng anh chưa thể sống được ngay cái vùng trời tâm Phật bản nhiên của anh. Cái chánh niệm rực sáng của anh không thể sống được. Tâm thức anh ấy vẫn cứ chạy vẩn vơ. Có cái vui thì nó thấy nó vui, có cái buồn thì nó đồng quá nó vào cái buồn, có cái sự suy nghĩ thì nó là dòng chảy của sự suy nghĩ. Nó chưa hề là một việc giản dị là đứng lui lại để nhìn sự suy nghĩ là đối tượng bị thấy, mà nó là cái thấy. Chưa hề làm được điều đó. Cho nên con đường thiền nó cực kỳ khó như vậy. Và mình trở lại những sắc thái mới của tổ đạo tính là thế này. Thời ngài nhà triển khai là niệm Phật và thành Phật chỉ một mà thôi. Tức là anh hãy quay về để thấy được cái tự tánh chân thật của anh, nó vốn là Di Đà, vốn là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Cái đặc biệt của ngài sáng tạo cái điều mới là như thế. Đó là sắc thái mới ở bình diện tư tưởng. Đó là điều rất thực tiễn trong cuộc sống đời thường, là mình quay lại để thấy, thưa đại chúng, là cái dòng thiền này những bậc thầy của chúng ta cực kỳ giỏi mà làm cho cái pháp tu này sống dậy được, cuộn cuộn thành một dòng chảy không phải dễ dàng đâu. Nói như thế để các vị ý thức là nó rất là khó chứ không có dễ. Tự mình tu đã thấy khó rồi, làm cho người khác có niềm tin để tu nữa càng khó hơn. Đó là mình nói về cái sắc thái mới trong cái lĩnh vực tư tưởng. Cái thứ hai, ta thử nhìn trong cái lĩnh vực sinh hoạt. Nó có ba điều trong cái sinh hoạt thực tập mà ta thấy nó khởi sắc và nó rất là mới. Từ thời Ngài Đạo Tính cho tới Ngài Hoằng Nhẫn, để sau đó Ngài Huệ Năng, Ngài làm thành cái dòng chảy cuồn cuộn. Cái sắc thái đầu tiên đó là hai vị Ngài Đạo Tính và Ngài Hoằng Nhẫn an trụ ở Già Lan. Nhất là Ngài Hoằng Nhẫn sau này thì Ngài không hề vân du giáo hóa đâu cả, Ngài an trụ luôn tại chùa Quỳnh Mai 50 năm. Từ Ngài Tổ Đạo Tính mất và ông dời qua phía đông của sông Phong Sơn, thành lập cái chùa Quỳnh Mai và an trụ nơi đó 50 năm, giáo hóa cái vùng Đông Ngô. Thứ hai, thưa đại chúng, là ông thiết lập đạo tràng và tiếp tăng độ chúng, tức là xây dựng một cái đoàn thể tăng già. Và ta nhớ là thời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, đạo tràng của Ngài tới 500 đồ chúng. Và đương thời khi mà Y Bác truyền về phương Nam rồi thì cái vị thượng tọa còn ở lại, tức là Ngài Thần Tú Đại Sư. Thưa quý thầy cô, là đây là một vị thượng tọa cực kỳ giỏi trong cái đạo tràng của Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thời Đường ta nhớ là có một vị nữ hoàng rất là giỏi, đó là bà Võ Tắc Thiên. Ví dụ như mình đọc Võ Tắc Thiên của Lâm Ngữ Đường viết á, thì mình thấy là Võ Tắc Thiên là cái người đàn bà không có nhân phẩm gì tốt lành cả. Đời sống tình cảm của bà rất là buông lung. Thế nhưng mà mình chỉ cần nhìn vào những cái công trình đóng góp của bà thì mình thấy bà là một người rất là phi thường. Đầu của thời Đường, thời thứ nhất Đường Thái Tổ Lý Thế Dân, truyền đời thứ hai là Cao Tông Lý Trị. Tức là trong một cái vương triều nào cũng thế, hai ba vị vua đầu của vương triều phần lớn rất anh minh, không hề có những người khai cơ lập quốc mà thiếu trí tuệ, thiếu anh dũng mà có thể dựng nghiệp được. Ấy vậy mà mới đời thứ hai, đời Lý Trị thôi, thì ông vua này rất ư là bạc nhược. Nếu không có nữ hoàng Võ Tắc Thiên lên cầm quyền thì ngôi vua nhà Đường rất là xáo trộn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta thử nhìn cái điều này để biết là cái con người đó rất là tài ba. Ở một cái xã hội họ trọng nam khinh nữ, cực kỳ kỳ thị nữ, rất là coi thường nữ. Ấy vậy mà một người đàn bà lên nắm ngôi vua tới 20 mấy năm, điều hành cả một quốc gia rất là lớn, kể cả những cái vị tể tướng đương triều rất là tài ba như Địch Nhân Kiệt, Lỗ Quốc Cung, đó là những tay lỗi lạc, cũng phải làm tôi thần của bà thôi. Và trong sử ghi một đoạn rất dễ thương, đó là lần đó Từ Kính Nghiệp làm phản, hắn viết một cái hịch vạch tội Võ Tắc Thiên, kể tội và nhục mạ ba đời của bà. Rồi sau đó thì Từ Kính Nghiệp bị bắt. Rồi khi bắt đưa về triều thì cái điều đầu tiên, khi Võ Tắc Thiên coi cái tờ thông cáo hài tội của Từ Kính Nghiệp viết về bà chắc lưỡi, bà nói đây là một con người có tài, tại sao triều đình các quan không thể tuyển được người này để làm quan, để cho hắn làm phản thế này. Hắn nhục mạ ta đến nỗi ta nghe ta cũng sôi máu, căm hờn ta, cũng ghét ta nữa. Thế thì con người này cực kỳ tài á. Nghĩa là hắn chữ dòng họ bà con từ trên xuống dưới, hắn miệt thị không còn cái gì hết. Và đến nỗi chính bản thân mình đồng vào, mình cũng thấy muốn phỉ nhổ, muốn giết Võ Tắc Thiên nữa. Tức là người rất là có tài, cái giọng văn nó rất là lôi cuốn. Đó là mình nói chuyện về cái tư cách của bà. Thứ hai, trong những cái công trình của Phật giáo lớn á, thì đều có bàn tay Võ Tắc Thiên đóng góp cả. Ví dụ như cái văn bản kinh Hoa Nghiêm, đồ sộ 80 cuốn như thế, là chính bà là người cử sứ thần qua Ấn Độ thỉnh về để mở đạo tràng dịch thuật. Và đích thân đề thư pháp tựa kinh cho bộ Hoa Nghiêm. Và Lục Tổ Huệ Năng đương thời nổi danh, bà cũng mời về cung để giải đạo. Và rất là nhiều vị sư đương thời như ngài Đạo Tín, như ngài Hoàng Nhẫn cũng đều được triều đình mời, có điều các ông chối từ. Nhưng mà trong đạo tràng của ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thì Thượng Tọa Thần Tú ta, mình nói một vòng để trở lại cụ Thần Tú này chứ không phải dẫn các vị đi vô lịch sử luôn. Thì Thần Tú là một vị Thượng Tọa đức hạnh rất là tuyệt vời, được Võ Tắc Thiên mời về triều đình. Và khi mà ngài bước vào triều đình thì cả một vương triều phục xuống đảnh lễ với chân ngài, đức hạnh tỏa sáng vậy. Và dòng chảy của cái dòng thiền ngài Thần Tú này kéo dài rất là nhiều đời, 5-7 đời về sau. Tuy nhiên có một cái điều rủi ro cho cái dòng tu này, đó là dòng tu ngài Huệ Năng sinh ra một cái anh chàng rất ư là sừng sỏ, nói theo tiếng Mỹ là khu á, rất là ngầu. Đó là ngài Thần Hội. Ngài lội ngược từ phương Nam, từ đảo tràng Nam Hoa về Lạc Dương á. Ngài theo dõi cái sinh hoạt của cái đạo tràng ngài Thần Tú, nghe ngài Thần Tú và môn đồ ngài Thần Tú dạy. Và ngài Thần Tú mất rồi thì hai vị đệ tử không có đủ tài ba. Và khi Thần Hội nắm được rất là nhiều yếu điểm của các vị môn đồ ngài Thần Tú rồi, ông mới bắt đầu ông mở cái chiến dịch đánh thác và giành cái ngôi vị tổ thứ sáu về cho Lục Tổ Huệ Năng. Và điều này, thưa đại chúng, là những cái sử cận đại của một nhóm học giả Hà Nam á, họ nghiên cứu về điều này rất là rõ. Có dịp chúng ta đi vào Lục Tổ Huệ Năng sẽ chia sẻ về vấn đề này. Mình chỉ lược một chút xíu để quy trở lại. Thưa cái thời của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, ngài có vài điều rất là đặc biệt, thể hiện sắc thái rất là mới trong sinh hoạt thực tập. Điều thứ nhất là ngài luôn an trụ ở trong già lam, không có vân du giáo hóa, không có tu cái hạnh lang thang đây đó giống như các vị tổ trước. Cái thứ hai là ngài thiết lập đạo tràng tiếp tăng đổi chúng, và đạo tràng của ngài lúc bây giờ rất là thịnh, cả một vùng Hoàng Mai phía bắc sông Hoàng Hà. Và ta thử tưởng tượng là 500 đồ chúng trong đạo tràng, và những cái tay long tượng, tức là những bậc thầy giỏi như ngài Thần Tú không phải hiếm. Và ngài Thần Tú sinh ra cũng 3 đời đều là những bậc thầy của các vị đế vương của triều đình nhà Đường cả. Đó là hai cái sắc thái rất là mới trong cái sinh hoạt thực tập thời của hai vị tổ sư cuối. Mình đi lang thang trong lĩnh vực, trong cái lĩnh vực lịch sử của vị nghe bài thứ hai. Thời Tống có một vị thiền sư rất là vui. Ông cũng học cái hạnh là khước từ đồ chúng, sống lang thang đây đó thôi. Tới già ông sư soạn chết thì đồ chúng nó giành nhau. Chỗ này đòi mời thầy về để xây tháp cúng dường, chỗ kia mời xây tháp cúng dường. Ông nói mệt quá, tụi bây giành giật với nhau cái xác thúi làm gì. Thôi được, tao có cách. Bây giờ tao leo lên cái chiếc thuyền thúng á. Quý vị biết cái thuyền thúng ở miền Trung mình thì có. Tao leo nó, tao thả trôi ra biển, rồi tao úp cái thúng, tao chết ngoài biển cho chắc ăn, khỏi giành, khỏi xây tháp gì hết. Và ổng gom hết bao nhiêu tiền gạo, ổng cúng dường trai tăng cho tăng chúng xong nô đấy, và di chúc Phật tử tín đồ đàng hoàng, là cái leo lên chiếc thúng ngồi thả trôi. Và cái dòng sông đó thì nó rất gần cửa biển cho nên nó trôi thoải mái nè. Trôi ra tới biển rồi thì người ta nghe tiếng sáo ổng thổi vi vu ở ngoài biển đồng vọng vô rồi đó, chơi mấy khúc nhạc cho ra trò cái là nó chết. Lộc Nguyễn mình trong tương lai mình cũng lên thuyền thúng rồi mình đem mấy cái trống theo. Và ra rất là xa, mà trong này tín đồ đứng dân hàng ngang ngoài cửa sông quẹt nước mắt khóc mướt. Ông ra ông thấy là khuất hết rồi, không ai thấy rồi, cái ông úp thuyền là ông chết. Thì người ta đinh ninh là chắc là cá nó sôi ông rồi chứ đâu còn. Thế mà ba hôm sau thấy ổng lừng lững, ổng ngồi xếp bằng ở trên bãi cát, tức là chết rồi mà cá không dám ăn, sống đưa vô vậy đến nỗi ngồi nguyên giống như ta đang tọa thiền nhìn ở biển vậy. Thế là đệ tử nó là phải na về, nó lại đốt đi rồi nó chia ra làm hai, bên này cái tháp bên kia. Đó là một ông. Và trong thiền sử Trung Hoa rất là nhiều ông thầy cái chết ngồi rất là vui. Rồi có một ông tôi không có nhớ tên, một hôm tôi là cảnh đức truyền đăng lục ra, tôi thấy vui vui, tôi dịch khoảng chừng vài chục bài mà rồi không có nhớ tên thôi. Con ông cũng gần chết, ông di chúc đệ tử ông đây: ta không ưa cái chuyện đình đám ma chay mệt nhọc lắm, ta muốn cúng dường hình hài này cho chim chóc thú rừng kiến bọ sâu vân vân, cấm à, không có được, không có được đem xác của tôi về chôn à, để nguyên đó đặng cúng dường cho núi rừng. Cái vô tuốt ở trong xa quét sạch sẽ một cái bàn đá, kẻ leo lên nó ngồi kiến già thì tịch. Thì đệ tử nó theo nó rình, nó thấy thầy mình chết rồi, thì nó lợi, thì nó rờ lỗ mũi thì rõ ràng là tắt hơi rồi, mà nó đâu có dám trái lời di chúc, cho nên vẫn để ổng nguyên như vậy, đi về quẹt nước mắt thôi, nghĩ chắc ban đêm hổ nó ra nó sôi tái thầy mình rồi chứ đâu còn. Ấy vậy mà 7 ngày sau vô thấy ổng vẫn ngồi nghiễm nhiên sừng sững, không có con kiến nào dám đụng cả. Và thế là họ đợi tới 7 ngày, rồi qua những ngày sau nữa họ thấy cũng còn nguyên như thế, thôi thì phải đem kiệu vô khiêng ổng về rồi trà tì ổng thôi. Trà tì được xá lợi rất là nhiều, các tháp cúng dường. Đó là những diện lạ của các vị thiền sư quá khứ. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào nội dung một cách khái quát như thế này và chia sẻ những điều rất là cạn. Tất nhiên cái nội dung về pháp môn khai mở để ngộ tâm thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào. Bây giờ mình đi vào vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba là các cái phân nhánh của dòng thiền Trung Hoa. Mình có hai vấn đề nhỏ chia sẻ với nhau về cái chủ đề này. Vấn đề thứ nhất là chúng ta nói đến cái phân nhánh từ dòng chính. Vấn đề thứ hai chúng ta nói những cái phân nhánh từ truyền thống. Ví dụ như dòng chính từ tổ thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma, sinh ra ông thứ hai là Ngài Huệ Khả, sinh ra ông thứ ba là Tăng Sáng, sinh ra ông thứ tư là Đạo Tính, và sinh ra ông thứ năm là Ngài Hoằng Nhẫn. Thì từ cái dòng chính này, giống như là con của Chánh Thất được nối ngôi làm Thái tử. Điều này thì các vị mà am tường về quy chế của triều đình thì biết cái điều này. Nhưng mà nó có những cái trường hợp như là Ngài Tăng Sáng thì Ngài sinh ra một cái dòng phụ, trở thành thiền tổ của một dòng thiền ở Việt Nam. Ngài Đạo Tính, Ngài lại sinh ra thêm một cái dòng phụ nữa là dòng thiền của Ngưu Đầu Pháp Dung. Thành ra từ cái thỏa hệ này, và người ta tính Tỳ Ni Đa Lưu Chi trải dài xuống, thì cái dòng thiền của chúng ta nó có những cái thời các vị thiền sư nổi bật tương đương với lục tổ Huệ Năng. Và người ta đang khảo sát có vài cái điểm nghi ngờ là Vạn Hạnh thiền sư, cái ngày mà Lý Công Quẩn lên ngôi á, lúc ấy Vạn Hạnh thiền sư đang ở chùa Lục Tổ ở Việt Nam, và người ta chưa xác định được cái chùa Lục Tổ đó là nguyên quỹ thế nào mà có cái tên chùa Lục Tổ. Đó là một vài cái chi tiết bên cạnh mình nói nó lê thê để cho các vị thấy rằng cái dòng chảy nhà thiền tuy nó phân nhánh ra nhiều nơi, nó chảy rất là xa qua một vài đời, thế nhưng mà người ta vẫn làm được một cái việc quan trọng, đó là xác định được cái phổ hệ của họ chảy từ đâu, sinh từ đâu. Và cái này nó rất là quan trọng trong cái truyền thống của thiền môn. Tại sao quan trọng? Thưa, nếu mà chúng ta sinh ra mà không phải là người kế thừa hay là không phải là người được giáo dục, được thực tập trong những cái môi trường, những cái đạo tràng, hoặc sinh ra từ các vị thầy. Điều thứ nhất là cái con đường làm đạo của mình nó rất là cực nhọc. Nó cực nhọc là tại sao? Cực nhọc thứ nhất là tự mình bơi lội để tìm tòi một cái con đường để đi, nó rất là cực. Còn mình luyện cuộc sống mình vào một cái dòng chảy, nó đã thành hình con đường, nó đã thành hình dòng sông, cho nên mình chảy đi nó rất là dễ. Đó là cái dễ thứ nhất. Cái thứ hai là cái công trình truyền đạo của mình nó dễ dãi được gấp nhiều lần so với một mình phải lội ngược lội xuôi. Mình kế thừa đức của thầy, uy tín của các bậc tiền bối. Các vị tiền bối đã có một cái công rất là dày, đó là kế thừa các vị tổ sư, cho nên có một số Phật tử tín đồ họ uy kính các vị thầy của thầy mình. Cái tự nhiên đến đời mình họ có niềm tin rất là vững chắc. Họ có niềm tin như thế thì con cái họ, bà con dòng họ, họ tự nhiên quy hướng về mình rất là dễ. Thế cho nên trong cái truyền thống thiền, thường thường người ta truy nguyên nguồn gốc của anh để biết anh xuất thân từ đâu, đi ra từ dòng nào. Ví dụ chúng ta có mặt trên đất Mỹ này, xa xôi so với Việt Nam là ngàn vạn dặm. Thế nhưng mà hỏi ra, các vị đều là tông lâm tế cả, đều kế thừa dòng Liễu Quán đời thứ mấy cả. Nó rất là đặc biệt như vậy. Và điều này nó không có nghĩa là mình tự hào gì về tổ tông cả, mà nó có nghĩa là kế thừa đức nghiệp của các vị tổ, để cái phương pháp thực tập, để cái sinh hoạt tu hành của mình nó dễ hơn gấp nhiều lần so với một mình phải lặn lội, phải tự tìm. Và cũng dễ hơn rất là nhiều đối với công tác hoằng pháp, truyền đạo, tiếp tăng độ chúng nữa. Nó có hai cái thuận lợi như thế. Đó là mình nói một chút về lý do của sự phân nhánh, và tại sao dù phân nhánh bao nhiêu người ta cũng tìm về gốc là như vậy. Và phân nhánh từ dòng chính thì ta có hai sự phân nhánh từ ngày Tăng Sáng, thứ hai là từ ngày Đạo Tính. Tuy nhiên đây là những người có mặt ở trên các văn bản chúng ta tìm được, chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà có những cái sự thầm lặng bên trong nó có mặt mà chúng ta chưa có xác định được, do sử liệu không có ghi. Và có một điều mình gợi ý để các vị có thể tìm là cái ảnh hưởng của các nhánh này và cái pháp tu hay là cái pháp thiền của các phụ lưu này, tức là pháp thiền của các cái dòng chảy nhỏ này. Đó là điều mà các vị phải tự tìm thử ra, tìm trong những lời dạy của ngài Đạo Tính đối với Ngưu Đầu Pháp Dung. Và chúng ta tìm thử cái pháp thiền ngài Tăng Sáng nói cái gì ở trong cái văn bản Chính Tâm Minh. Đó là ta nói về phân nhánh từ dòng chính. Thứ hai, mình chia sẻ với nhau về phân nhánh từ truyền thống. Thưa đại chúng, là mình phân ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn trước Bồ Đề Đạt Ma, trước và đương thời, và sau Bồ Đề Đạt Ma. Thưa, đương thời của Bồ Đề Đạt Ma đặt chân qua đất nước này có một vị thiền sư, không phải sinh ra từ dòng thiền của Bồ Đề Đạt Ma, mà ông giống như là đất nứt cái sinh ông ra thôi. Ngài tên là Phó Đại Sĩ. Phó Đại Sĩ, cái con người này rất là đặc biệt. Tới 30 ngoài mới tu. Và khi ông giác ngộ ông tu thì một hôm tình cờ ông nhìn dưới dòng nước vậy, ông thấy tự nhiên mặt ông nó hiện ra tới 12 mặt, chứ không phải một mặt thường. Và thế là ông nói ông là người tái lai chứ không phải là người thường, cho nên ông bán hết của cải, và kể cả vợ cả con ông cũng bán luôn, lấy tiền đem bố thí cúng dường rồi đi vô núi một mình tu thôi. Và khi tu rồi thì thưa đại chúng là ông có những cái rất là thần kỳ, có dịp chúng ta kể lại về chuyện ngài Phó Đại Sĩ, và đương thời gọi ngài là Quan Âm Tái Lai. Và những cái điều ông còn lưu lại thì có một vài tác phẩm như là bài Phật Tâm Ca, Nhưng mà có vài câu mà chúng ta trích dẫn, ta nói mà không biết của Ngài Phó Đại Sĩ, đó là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du đó. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Đây là một đoạn ở trong cái bài Phật Tâm Ca của ông thôi, mình giải thích. Và cái bài dịch này được gọi là bài dịch rất là hay, có nhạc điệu, tuy nhiên nó không lột được ý của nguyên văn. Thanh mục đổ nhân thế, thanh mục tức là mắt xanh, đổ là nhìn cuộc đời, và vấn đạo bạch vân đầu. Vấn đạo tức là hỏi con đường tu, hỏi đạo ở chỗ nào. Bạch vân đầu tức là mây trắng kia, hỏi đạo là gì, chỉ mây trắng kia. Và trong này dịch là mây trắng hỏi đường qua thì ta nghe rất là dễ thương, rất là hay, nhưng mà nó không có lột được cái ý thiền ở trong bốn câu của Ngài Phó Đại Sĩ. Nhất bát thiên gia phạn tức là một bát quẩy trên vai đi khắp hang cùng ngõ hẻm để sống đời sống của một du tăng. Cô thân vạn lý du tức là một mình thôi, rong chơi đây đó ngàn vạn dặm trong nhân gian. Câu này rất là hay. Nhưng mà thanh mục đổ nhân thế, mắt xanh coi người thế, thưa, nó có một cái ý rất là hay, nó hàm nghĩa bên trong này. Nó được trích từ điển tịch của Trung Hoa, tức là có một người đó, anh chàng nó tên gì tôi không có nhớ, ảnh tiếp khách á, người khách nào mà có cái trình độ tâm thức trong trẻo, hiền lành, thánh thiện, quân tử, thì con mắt anh tự nhiên nó xanh biếc à. Người khách nào đến mà con mắt anh đục á, thì biết là người đó rất là tục tằn, rất là ô uế, tâm thức rất là tối. Mắt xanh xem người thế có nghĩa là bằng cái đôi mắt rất là trong veo của một trẻ thơ, nhìn mọi người, tiếp xúc mọi người, không hề khởi một cái ý niệm phân biệt gì hết, gọi là mắt xanh xem người thế. Mây trắng hỏi đường qua là vấn đạo, bạch vân đầu tức là hỏi đạo ở đâu, Phật ở đâu, tâm tôi ở đâu, thì vị thiền sư sẽ chỉ mây trắng trên trời kìa, gọi là vấn đạo bạch vân đầu. Nhưng mà cái bài kệ hay nhất của ông cũng trong bài này được trích, đó là tối tối ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, nói nín cùng theo nhau. Nó rất là dài, sẽ có dịp tôi trích lại, nhưng mà mình chỉ cần nhớ hai câu thôi. Tối tối ta ôm Phật của ta, ta ngủ, mà sáng thì ta cùng thức với Phật của ta. Khi nói, khi nín, khi đứng, khi đi, đều có Phật ở bên cạnh, không bao giờ rời. Thưa, mình dẫn một chút từ cái bài Phật Tâm Ca của Ngài Phó Đại Sĩ để thưa cùng đại chúng là trước thời và đương thời của Bồ Đề Đạt Ma, cái pháp tu trong truyền thống của Phật giáo đã sinh ra các vị thiền sư, chứ không cứ gì Bồ Đề Đạt Ma đặt chân qua Đông Độ thiền pháp mới nở rộ. Cái chuyện tu hành nó giản dị là chỉ cần mình quay lại chính mình để nhận ra cái gì là tâm Phật bất sinh của mình, thì người đó cơ duyên lớn, thì người đó sống được với đạo và vượt thoát được cái con đường khổ não tử sinh. Thời Đức Thế Tôn ngày xưa xuất hiện trong cuộc đời, có một người đại đệ tử lớn của Ngài cũng từng tuyên bố một câu, đó là giả sử ta không gặp Đức Thích Ca thì ta tự mình cũng có thể thành đạo được. Đố các vị là ai? Thưa Đại Ca Diếp, ông nói một câu như thế. Ông nói nếu không gặp Đức Bổn Sư thì ta cũng có thể mò ra con đường, ta cũng ngộ đạo. Và quá khứ các vị Bích Chi Phật cũng thế. Các ngài nhìn lá rơi, các ngài nghe tiếng gió, các ngài nghe nước chảy, nghe thông reo, các ngài ngộ đạo được gọi là những vị Bích Chi Phật là như thế. Đời sống tâm thức mình mà nó lên đến một chừng mức nào đó, cái khát khao muốn biết rõ mặt mày của mình là gì, mình từ đâu tới và chết rồi đi về đâu, cái hình hài này có phải là ta không, vui buồn có phải là ta không, sự suy nghĩ có phải là ta không, cái niềm khát khao thao thức nó mãnh liệt trong trái tim ta, ta quay về, dần dần ta nhận được tâm Phật sáng chói đang ở trong hình hài nóng vững này. Và khi nhận được cơ duyên lớn, mình ngộ đạo xong rồi mình an trú được ngay nơi cái tâm Phật của mình thì gọi đó là thiền sư, chứ chẳng có gì khó khăn cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là trước thời Bồ Đề Đạt Ma và đương thời của ngài Bồ Đề Đạt Ma đã có rất nhiều vị thâm ngộ được yếu chỉ thiền, và thiền này là loại thiền trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật. Cái điều kế tiếp mình chia sẻ là sau khi ngài Bồ Đề Đạt Ma có mặt trên đất nước Trung Quốc thì các phân nhánh của dòng thiền này ta thấy rất ít có mặt, rất ít xuất hiện và sử không có ghi. Nó có những lý do thế này. Lý do thứ nhất là sau ngài Bồ Đề Đạt Ma về sau thì các cái phân nhánh này, cái dòng chảy nó không có dài. Ví dụ như từ tổ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà sinh ra ngài Thần Tú, đành rằng Thần Tú là một vị thượng tọa lớn, và trong đời ngài là một vị thầy lỗi lạc ở Kinh Đô, thầy của ba thời vua nhà Đường. Ấy vậy mà dòng chảy của ngài không đủ dài, cho nên những cái phân nhánh này nó không được thiền sử ghi chép. Đó là ý thứ nhất, để mình thấy là các cái phân nhánh của dòng thiền Trung Hoa sở dĩ nó không được tiếp nối là do vì cái dòng chảy không dài, cho nên sự vắng mặt của nó trong sử liệu, trong sử liệu không có ghi sự có mặt của họ. Cái yếu tố thứ hai, thưa đại chúng, là đa phần những cái sử liệu họ chỉ ghi những cái dòng chính thôi, dòng sông chính nó chảy họ ghi thôi, các cái phụ lưu họ ít có quan tâm. Và cái đặc tính kỳ thị trong truyền thống thiền cũng có mặt, cho nên họ không buồn ghi những cái dòng phụ. Có khi có những vị thiền sư rất lỗi lạc trong những cái dòng phụ, những cái chi lưu họ ghi, có khi họ làm mờ nhạt cái dòng chảy chính, cho nên họ không buồn ghi. Cái điều này rất là thực, tâm thức con người nó dĩ nhiên như vậy. Cái yếu tố thứ ba để mình nhận định là những cái dòng phụ này nó không có chảy dài để chúng ta nhận biết được là do vì đương thời thiền tông thịnh sau lục tổ. Cái sự tương giao của các vị thiền sư nó rất là đậm đà. Đệ tử ông này tới học với ông kia, các vị sư lang thang thường thường cũng muốn nương vào một cái góc của một vị thiện tri thức. Cho nên những cái dòng phụ từ sau ngài Bồ Đề Đạt Ma về sau càng ngày càng ít, thấy là như vậy. Cái điều tôi chia sẻ có dễ hiểu không? Ví dụ tôi là một thầy lang thang, tôi thích tu, tôi cạo tóc, tôi tu thôi, tôi đọc kinh rồi tôi ngộ đạo. Nhưng mà khi tôi biết là ở miền Nam Cali này có những vị thiền sư rất là nổi tiếng, thế là tôi phải đến đảnh lễ. Và nghiễm nhiên khi mà tôi đảnh lễ, tôi được khai thị, được chứng nhận, được vị sư đã xác định là cái chỗ hiểu của ông nó đúng với cái tinh thần Phật Pháp, đúng với chánh lý của đạo. Thế thì nghiễm nhiên tôi trở thành người của dòng tu đó. Đó là yếu tố thứ ba. Từ vị thầy này đi qua cái vị đại thiện tri thức kia để làm môn đồ, dù không môn đồ thực sự, là học trò thôi, thì nó đã ảnh hưởng ít nhiều và tự thấy mình là người được trải ra từ dòng tu đó. Cho nên chúng ta không thấy những cái phân nhánh xuất hiện lâu về sau, sau lục tổ là như thế. Một cái trường hợp sử liệu ghi rất điển hình như thế này. Ngài Quyền Sách, tức là đệ tử lục tổ Huệ Năng đi du phương, gặp một con thầy tu. Và hỏi vài câu thì thấy ông này nói ra lời nào cũng hợp với kinh điển, hợp với chánh pháp cả, hợp với thiền. Ông hỏi chứ ông ngộ đạo từ đâu vậy? Thì ngài Quyền Giác nói, tôi không có thầy, tôi đọc kinh với Ma Cật tôi ngộ rồi tôi tu vậy thôi. Nó không được. Trước Phật Quan Âm Vương về trước thì người ta có quyền ngộ đạo và tự hào là cái sở kiến của mình, cái thấy của mình đúng chánh pháp. Nhưng mà từ Đức Thích Ca có mặt về sau, tất cả những cái người nghe tiếng nước chảy, nhìn chiếc lá rơi, thấy mặt trời lặn mà ngộ đạo, đều phải quy hướng trước Đức Bổn Sư Từ Phụ cả. Đức Thích Tôn là giáo chủ cõi Ta Bà, ngài là vị pháp vương của hành tinh này, cho nên tất cả những cái dòng chính ngộ đạo đều phải quy hướng về ngài mới được xác tín đây là người hiểu đúng với chân lý. Cho nên nếu không có vị thiện tri thức nào có mặt ở trên cái vùng đất này thì ông có quyền nói như thế, nhưng mà hiện tại Lục Tổ đang giáo hóa Tàu Khê, ông phải đến lãnh lễ để nhờ ngài ấn chứng. Ấn chứng có nghĩa là gì? Ấn chứng nghĩa là nói qua nói lại vài câu, cái vị thiện tri thức nói đúng, cái điều ông hiểu đó là hợp với chân lý là xong, chứ chẳng có cho cái gì thêm, chẳng có cái văn bằng, chẳng có chứng chỉ gì cả, chỉ là thế thôi. Và do vậy nên trong cái tố thứ ba thì ta thấy là vào cái thời từ Bồ Đề Đạt Ma về sau, các cái phân nhánh càng ngày càng ít đi, là do vì họ đã hội nhập vào những dòng chảy chính như vậy. Họ đều đến các vị quá chủ lớn để ấn chứng cả. Và thưa đại chúng, đó là hai vấn đề chúng ta đi ngang qua. Vấn đề thứ hai, mình đi linh tinh vào những cái phân nhánh của các dòng thiền Trung Hoa trước thời Lục Tổ, và mình phân ra làm hai vấn đề, và các vị có thể đọc và khảo sát thêm những cái tư liệu liên hệ để tư duy về vấn đề này cho nó rõ hơn. Đành rằng cái quan trọng là mình nắm được pháp môn tu, nhưng mà vấn đề cũng không kém quan trọng, đó là sử liệu của thiền mình cũng nắm một chút để biết cái dòng chảy này nó sinh hoạt như thế nào. Và từ những vấn đề này chúng ta cũng sẽ có những cái bài học rất là hợp lý. Và chúng ta đi vào vấn đề cuối, mình nói ngắn mà để tổng kết cái bài thứ hai này. Vấn đề cuối đó là chúng ta nói đến ảnh hưởng của thiền. Thưa đại chúng, là Đạo Phật đi vào Trung Hoa từ đầu kỷ nguyên đã có mặt rồi, và tới ngang chừng này là đã qua hết 600 năm rồi. Và 600 năm được nhiều thế hệ vun bồi bằng nhiều lĩnh vực, chứ không phải chỉ lĩnh vực thiền tông thôi. Ví dụ như nếu không có những cái vị dịch thuật kinh điển thì không có làm nền tảng tư tưởng để các dòng tu phát triển. Và nếu không có sự yểm trợ của các vị vua chúa đương thời thì Phật giáo cũng không có điều kiện phát triển. Và những cái công trình dịch thuật của họ từ đầu thời Đường, cái công trình dịch thuật rất là rực rỡ. Khi Huyền Trang mang kinh điển về vào thời Lý Thế Dân, đầu nhà Đường, cái khối lượng kinh sách dịch rất là mênh mông. Và có thể nói một điều đó là ảnh hưởng từ các truyền thống để làm nên cái dòng chảy của nhà thiền. Dòng chảy nhà thiền mà mạnh, thấm vào tâm thức của quần chúng và trở thành một dòng chảy chính để lôi cái Đạo Phật Trung Hoa cuồn cuộn và sống còn tới hôm nay. Cái dòng chảy ấy nó được hình thành bằng bao nhiêu cái công sức của các dòng tu khác, chứ không phải dòng thiền có thể quậy một mình mà nổi sóng như thế. Nếu không nhờ Luật Tông, không nhờ Tịnh Độ Tông, không nhờ kinh điển dịch thuật, không nhờ các vị sư xây dựng chùa chiền tự viện thì không thể sinh ra được cái truyền thống thiền như thế này. Đó là yếu tố thứ nhất. Ảnh hưởng từ nhiều mặt nó làm nên dòng chảy của thiền. Cái thứ hai là từ dòng thiền ảnh hưởng đến các dòng chảy. Thưa đại chúng, là điều này rất là hiển nhiên. Không có một tông nào thiếu cái tính cách thiền tập bên trong mà tồn tại được. Và gần hơn, cụ thể hơn nữa là thế này. Không có một ông thầy tu nào, một sư cô nào mà thiếu cái khả năng thực tập chánh niệm mà có thể có phẩm chất của một người tu đủ để làm cho Phật pháp sống được hết. Tại vì nếu mình chỉ có khả năng học thuật, khả năng hiểu biết mà đời sống mình đó thiếu cái phẩm chất, thiếu cái quy nghi của một người tu, thế thì không thành công được khi mình làm đạo, khi mình giáo hóa, mình làm cho Phật pháp sống động được. Ngay nơi những cái bước đầu thực tập quy nghi nó đã có mặt thiền trong đó rồi. Cho nên mình tu học thiển cận thì mình dùng cái Tịnh Độ Tông mình bài bát thiền, dùng Mật Tông mình bài bát thiền. Trong khi đó thiền là nền tảng cho mọi tông phái, thiền làm nền tảng cho mọi phẩm chất của một thầy tu và mọi phẩm chất của một sư cô. Không có một người tu nào có phẩm chất mà thiếu cái chất thiền bên trong mà làm nên cái phẩm chất cả. Cái đẹp của một người tu, cái đoan trang của một người tu đều được thiền làm nền tảng. Cái phẩm chất nó rất là đặc biệt và cái ảnh hưởng nó rất là lớn, lớn đến dòng tu, lớn đến sinh hoạt cá nhân của con người. Và cái khả năng sáng tạo của nó, khả năng sáng tạo của nó vô cùng. Mình an trú được tâm, mình tu tập cho giỏi, mình sống đời sống có năng lượng chánh niệm tỏa sáng, thì thưa đại chúng là cái con đường làm cho đạo Phật sống lại nó không chỉ giản dị là giảng kinh thuyết pháp, không chỉ giản dị là viết lách, mà mọi việc mình đều có thể biểu hiện được Phật pháp đi vào lòng, đi vào tâm thức của quần chúng rất là dễ. Tùy cái khả năng của từng người, ta có thể biểu hiện được cái sức sống của Phật pháp đi vào cuộc đời không khó khăn. Cho nên cái phẩm chất thiền nó rất là đặc biệt, từ nó ảnh hưởng ra các dòng tu, ảnh hưởng làm cho cái mạng sống của Phật pháp được duy trì, được kéo dài. Đó là mình xét tổng quát về ảnh hưởng của thiền. Và dĩ nhiên đương thời của Bồ Đề Đạt Ma cho tới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thưa cái dòng chảy này nó càng ngày càng mạnh, cái khả năng thẩm thấu của nó vào văn hóa Trung Hoa càng ngày càng rõ ràng, và đến đổi trong tương lai nó thành một dòng chảy lớn, nó lôi hết các cái tông phái của đạo Phật trên đất Trung Hoa này cuồn cuộn theo nó. Nó làm nền tảng để cho bao đời bị vua chúa phá chùa, đuổi tăng hoàng tục, nhưng mà chỉ cần có cơ hội là chính cái dòng thiền này đã dựng dậy được đạo Phật, làm cho đạo Phật sống còn mãi tới hôm nay. Ảnh hưởng của nó không những lớn từ ngày xưa, lớn ở quá khứ, mà kể cả trong hiện tại sức mạnh nó cũng vô cùng. Và thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe.